Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân mùa lễ Phật Đản, năm nay chúng ta lại nói về Phật Đản Sinh. Khi nói đến Phật Đản là phải nói đến giác ngộ. Vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ là khi chúng ta đang còn vô minh, sống trong ảo giác, là lúc nào cũng chấp thật, chấp giả, chấp có, chấp không, chấp sống, chấp chết, phải không? Thì đúng một cái, bởi sự tu hành chân chính của chúng ta hàng ngày là công phu quá miên mật. Miên mật đến một cái giai đoạn là tự nhiên sẽ có nghi tình. Nghi nhiều thì ngộ nhiều, nghi ít thì ngộ ít. Cái này tôi nói mãi với quý vị, đấy là đường lối tổ sư thiền đấy. Vì sự nghi đó đã làm chúng ta chợt nhận ra chính mình có tính hiểu biết rốt ráo ở ngay cái thân tâm mình này này. Cái tính hiểu biết rốt ráo ấy cũng hiểu toàn vũ trụ vạn vật. Và automatic là tính ấy ở toàn vũ trụ vạn vật, ở khắp mọi nơi, không ngần mé. Sự trực nhận ra mình ấy gọi là giác ngộ, và đấy mới là Baby Buddha, tức là mới giác ngộ thì chúng ta gọi là Baby Buddha. Nói một cách khác về sự giác ngộ, thì chân thật nghĩa Phật Đản Sinh á, là sự trực nhận ra mình là ai và vũ trụ vạn vật là cái gì của bất cứ hành giả nào. Hành giả có nghĩa là tất cả mọi người, những ai đang tu hành thì gọi là hành giả. Hành giả nào mà đi sâu hơn nữa là hành giả sẽ biết rõ sự tự giác ấy chính là bát nhã tính, được tự động thể hiện bởi chân như niệm trong từng lời nói, trong từng cử chỉ, trong từng hành động. Chúng ta thực tập hàng ngày đó, bất cứ làm cái gì mà cứ từ A đến Z đó, trong cái sự chú tâm 100% đó, thì chúng ta đều nói là thực hành bát nhã, quý vị nhớ không? Thì giác ngộ hay còn gọi là kính tính đó, cái sự kính tính này được xảy ra trong ba giai đoạn, từ nông cho tới sâu, mà các tổ đã tạm dùng danh từ là sơ quan, trùng quan và mạc hậu lao quan. Sơ quan có nghĩa là Baby Buddha đó, là mới giác ngộ. Trùng quan có nghĩa là ngộ sâu hơn Baby Buddha, và mạc hậu lao quan có nghĩa là viên mãn đó. Trong chúng ta rất nhiều người hiểu lầm về kiến tính, là sau khi đã biết mình là ai thì coi như sự tu hành đã xong rồi, cho nên bỏ ngang hay chỉ tu sơ sơ thì thật là quá nông nổi. Quý vị có biết không, Zen Master Philip Kaplow đó, ngài cũng rất buồn về tình trạng này của một số học trò của ngài. Với những vị chấp mình đã ngộ đó, có biết đâu là vẫn dậm chân một chỗ, không thể tiến hơn để giác ngộ sâu hơn, mà ngược lại, sự giác ngộ lại tự động khép lại bởi sự buông lung của hành giả vẫn chứng nào tật đó, như là vẫn ham danh, vẫn ham tiền, vẫn ham ái, vẫn ham sân hận, và nhất là vẫn ghét ghen, vẫn tự tôn, tự ti, rồi lúc nào cũng cãi vã, lúc nào cũng sân hận, lúc nào cũng lý luận để mà ve vuốt cái tự ngã của mình, và luôn luôn không bao giờ nhận lỗi, lúc nào cũng đổ lỗi cho người vì thế này, vì thế kia, chứ không bao giờ vì tôi cả. Các vị hành giả này mới ngộ ở giai đoạn sơ quan, cho nên tập khí của các vị này còn nguyên, không chịu sửa đổi, là đã tự mình hại mình. Để rồi sự giác ngộ đó lại từ từ đóng lại, mà tự động trở về y như cũ, để rồi lại là cái tâm thức sinh tử luân hồi như trước. Thật là tội nghiệp, các vị đã ngộ được sơ quan, tức là đã biết mình là ai và vũ trụ là gì, là đã được ra khỏi sinh tử luân hồi rồi, nhưng tập khí còn nguyên, nên không thể thông suốt để hiểu câu kiến tánh mới khởi tu là cái gì. Thật ra câu này có một ý nghĩa rất là sâu xa, là sau khi một hành giả đã kiến tính, đã biết mình là ai, thì mới bắt đầu biết tu hành một cách nỗ lực, tu hành một cách trang nghiêm và tu hành thật miên mật. Miên mật còn gấp bội hơn cái lúc chưa kiến tánh cơ. Tức là những vị hành giả đó biết giữ công phu miên mật 24/24, để lúc nào cũng có chính nghi. Vì có chính nghi là sẽ có sự ngộ mãi, và cứ còn ngộ mãi mãi. Để làm sao? Để những vị hành giả mà có công phu miên mật như thế thì lúc nào cũng chịu thương, chịu khó và kiên trì, còn đi vào kinh điển để học về Phật Pháp thâm sâu hơn. Ngoài ra, cái vị hành giả đó còn biết tham khảo về mọi đường lối về đạo của Đức Phật và cả về đời nữa. Vì Phật Pháp không rời thế gian Pháp mà, cho nên phải biết trọn vẹn cả đạo lẫn đời đó. Vì nếu không có đời thì làm sao mà có đạo cơ chứ? Nếu không có sự học hỏi thì không thể tự nhiên bật ra tất cả cái không học mà lại nói được, mà lại giảng được. Có nhiều người ấy, rất là ngây thơ nói rằng là cứ giác ngộ mà cái là giảng ro ro. Thưa quý vị, phải có học chứ, thì mới biết những danh từ và mới biết tất cả về Phật Pháp từ cạn đến sâu mà giảng chứ. Còn tự nhiên thì đương nhiên là cái trí tuệ thì bao la bát ngát, hiểu hết tất cả vũ trụ vạn vật và biết mình là ai, biết vũ trụ vạn vật là cái gì. Nhưng về kinh điển thì cũng phải đọc sơ lại. Còn sự học hỏi ở ngoài đời, như là thế giới hiện tại, đời sống về khoa học đang càng ngày càng tiến triển, thì mình học rất là dễ, rất là nhanh. Bất cứ cái gì chỉ thoáng một cái là đã biết, đã hiểu rồi. Đương nhiên là hơn gấp bội tất cả những người vô minh. Những người vô minh không thể nào mà có thể so sánh được về cái sự học của người giác ngộ. Vì giữa vô minh và giác ngộ là hai ranh giới tuyệt đối khác nhau. Cho nên vô minh không thể nào so sánh được với những vị đã có trí tuệ là đã giác ngộ. Hai cái nó khác nhau, một trời một vực. Do vậy mà hành giả phải học là thế. Và trong kinh cũng dạy rằng pháp môn vô lượng thề nguyện học mà. Cũng có một câu nữa là tu mà không học là tu mù. Đúng như thế đấy quý vị. Thế mà có rất nhiều người sau khi kiến tánh không cần học, không cần hành gì cả, lại tự tu bằng cách giữ công phu thôi, nên không nghe bất cứ ai giảng, không nghe băng giảng, không vào độc tham, không học hỏi bất cứ cái gì về đời, về đạo, không nghe tin tức, không đọc báo chí, không coi tivi, sách vở, không nghe điện thoại, không liên hệ bạn bè và gia đình, không nhìn trước, không ngó sau, không nhìn xung quanh, để rồi không thấy cũng không biết cái gì hết. Những vị này chấp là đang buông xả và không dính mắc gì ở đời cả. Nhưng thưa quý vị, có biết đâu rằng đường lối tu cực đoan đó đi ngược lại với tính thấy, tính nghe, tính hiểu biết, và sẽ không bao giờ hiểu nổi những câu kinh Bát Nhã siêu việt. Chỉ thẳng thân tâm, chỉ thẳng phúc trí, chỉ thẳng lý và sự, chỉ thẳng sự xuất thế mà vẫn nhập thế, chỉ thẳng ba la mật. Như những câu tuyệt vời như thế này trong kinh này: làm mà chẳng có ai làm, nếu không hiểu thì làm sao mà hiểu được cái nghĩa thâm sâu này. Tu mà chẳng có ai tu. Đấy, có những cái câu như thế đấy. Cũng như là câu kinh mà rất nhiều người hiểu lầm: Đức Phật giảng 49 năm mà không nói một câu. Nhiều người hiểu rằng là Đức Phật có nói câu nào đâu. Hiểu như thế là hiểu sai. Phật Pháp không rời thế gian Pháp, cho nên Ngài vẫn giảng chứ, giảng 49 năm. Còn về cái nghĩa mà tại sao Đức Phật trong 49 năm mà lại không nói một câu nào về Phật Pháp, thì chúng ta phải hiểu như thế này. Chúng ta phải hiểu ngầm đó là tính không vô tướng. Vô tướng nhưng mà không rời hữu tướng quý vị ạ. Vô tướng không rời hữu tướng nghĩa là làm sao? Cái vô tướng đó là tính không. Còn cái không rời hữu tướng đó là cái thân của Đức Phật đang hiện hữu và đang nói. Thưa quý vị, bây giờ là chúng ta phải trở lại cái vấn đề tu mà không học là tu mù đó. Lúc nãy tôi có nói rằng có những quý vị đã giác ngộ, tức là mới giác ngộ ở cái từng lớp sơ quang thôi, thì nghĩ là mình biết hết rồi, cho nên chảnh mảng, rồi vẫn chứng nào tập đó, vẫn tập khí nguyên, và không chịu học hỏi, không đọc báo, không đọc sách, không coi tivi, không liên hệ đến gia đình, không liên hệ đến bạn hữu đó. Thì đó, lúc nãy tôi nói như vậy đó. Thì nếu mà tu mà không học là tu mù đó, cho nên từ nãy đến giờ nói lang bang thì sợ là lạc đề. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục vào cái vấn đề đó. Thưa quý vị, nếu mà các vị đó đó, cái thời mà chưa kiến tánh đó, mà nỗ lực tu theo cái lối mà trốn hết mọi người, rồi không báo chí, rồi không tivi, không nghe radio, không liên hệ đến ai hết đó, mà chỉ tu thật miên mật thôi thì là quá tốt. Nhưng khi mà đã kiến tánh rồi, thì sự kiên trì nỗ lực lại còn tu nhiều hơn gấp bội thì mới đúng, chứ mà không tu nữa thì là không có đúng đâu. Có nghĩa là nếu chúng ta sau khi đã kiến tánh thì là chúng ta phải tu miên mật hơn, nỗ lực hơn về mọi mặt để tiến triển, để ngộ thâm sâu hơn về đạo, và còn cả muôn mặt cần thiết rất thực tế ở quanh chúng ta. Chỉ vì Phật Pháp không rời thế gian Pháp, chứ còn không học nữa thì chết. Phải nghĩa là thông thạo cả đời lẫn đạo thì mới được, chứ còn chảnh mảng rồi tưởng là được một chút đã cho là đủ thì phiền quá. Do vậy, để cho sự kiến tánh sơ quan đó, tức là sự mới ngộ đạo không bị khép lại bởi sự chảnh mảng mà không chịu tu tiếp đó, hoặc là có tu nhưng chỉ tu một cách giải đãi, thì ngoài việc song song với sự học hỏi, hành giả vẫn phải giữ công phu thật miên mật, vẫn phải tọa thiền không ngưng nghỉ, và với tất cả mọi công quả, dù nặng, dù nhẹ, dù thô, dù tế, dù sạch, dù nhơ, hành giả đều phải chu toàn thật chân thiện mỹ. Hành giả cũng không thể quên việc buông bỏ tận cùng mọi tập khí từ thô tới tế để đối xử với muôn loài muôn vật trong hạnh tuyệt đối từ bi hỷ xả. Làm được như vậy mới là việc tu hành của hành giả sau khi đã kiến tánh, để chuẩn bị đi sâu hơn vào trùng quang và mặc khẩu lao quang, hay còn gọi là giác ngộ thâm sâu hơn, hay giác ngộ viên mãn, là tùy theo mức độ của hành giả, siêng năng hay lười biếng. Việc giữ công phu miên mật với sự can đảm, sự siêng năng, sự kiên trì, sự tu học, sự chấp tác, sự phục vụ không ngưng nghỉ, đó chính là sự đập ngã tuyệt đối. Để mà đi đến giác ngộ viên mãn, và nên nhớ, khi chúng ta tái sinh trở lại, thì cũng vẫn phải tiếp tục học nữa. Nhưng sự học rất là dễ, chỉ cần ôn lại, học sơ là đã hiểu biết hết tất cả. Có rất nhiều các vị tổ đã ngộ đạo, chẳng hạn như là ngài Đô Dân và ngài Bạch Thủy, tuy rằng đã ngộ đạo, nhưng các ngài vẫn phải đi cầu đạo ở những nơi thật xa xôi, ở các nước khác, với những bậc thầy uyên thâm về Phật Pháp, để học hỏi thêm, để được ấn chứng thêm cho sự rốt ráo ngộ đạo của mình. Bây giờ tôi nói về cái vai trò sau khi đã ngộ đạo thâm sâu nhé. Trong chúng ta, cái lớp học này thì cũng đã có những người chớm ngộ và cũng có người khá thâm sâu. Thì đường lối tu theo Bát Nhã là đường lối đốn ngộ rồi mới tiệm tu. Cho nên sau khi kiến tánh là còn cần một thời gian rất dài để học hỏi thật trang nghiêm, thật mẫu mực về Phật Pháp, về giới luật, về công phu. Nhất là sự buông bỏ tập khí tận cùng, cũng như sự học hỏi về muôn điều, muôn sự tại thế gian. Cho nên chúng ta phải cần một khoảng thời gian là rất dài, nhanh nhất là 10 năm quý vị ơi. Và chậm nhất là 20 năm, có khi đến 30 năm. Tùy theo mức độ khao khát của từng hành giả đi nhanh hay đi chậm, thì hẳn nói đến sự ra hoằng pháp. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề mà những vị đã kiến tánh thâm sâu và sẵn sàng đi hoằng pháp nhé. Thì nó như thế này. Đối với những người chưa kiến tánh, thì các vị ngộ đạo này phải hướng dẫn cho các vị đệ tử của mình là tu hành sao cho được giác ngộ. Về lý thuyết, thì dạy họ cách ngồi thiền, cách công phu mà phải tận nguồn gốc cơ, chứ không phải công phu bằng cái miệng, hay công phu bằng cái ốc, hay là công phu bằng cái cổ họng. Cách này là công phu tận nguồn gốc cơ. Cách chấp tác, cách cư xử với muôn loài, muôn vật, cách tu học đúng mức, tất cả đều là ý chỉ chân thiện mỹ, kể cả việc giảng về đạo, giảng về đời, và giảng về muôn mặt cần thiết. Về thực hành thì phải dạy cho họ thực hành đúng ý chỉ lý thuyết như đã kể ở trên, là không méo mó chân lý của Phật, của Tổ. Đối với những người mới kiến tánh thì các vị đã ngộ đạo rồi, có bổn phận tháo đinh nhổ chốt cho những vị hiểu lầm về kiến tính, dạy họ phải nỗ lực, phải kiên trì tiến tu, không bao giờ giải đãi, sửa đổi họ bằng cách khuyên răn nghiêm ngặt hơn trong mọi lĩnh vực về lý thuyết cũng như thực hành, là phải chấp tác, phải phục vụ, nhất là bỏ tập khí, bỏ cái lười biếng, và phải vào độc tham, phải nghe giảng kinh, vì vô cùng quan trọng cho sự giác ngộ sâu hơn. Tại sao những vị hành giả mới kiến tánh không tự mình học hỏi được về các kinh sách? Xin thưa rằng, chỉ vì họ là những người mới sâu ngộ, nên chưa đủ khả năng, chưa đủ trình độ để mà hiểu nổi về kinh sách. Kinh sách Đức Phật giảng rất sâu xa, không phải là mình hiểu theo ý mình là sai hết đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày đại lễ Phật Đản, khắp mọi nơi trên toàn thế giới đều làm kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, tức là kỷ niệm tán dương sự giác ngộ của Đấng Cha Lành, và đồng thời cũng là nói lên sự giác ngộ của toàn thể chúng sinh. Thì tôi xin cầu chúc toàn thể tất cả mọi người chúng ta đều giác ngộ ra khỏi màn vô minh dày đặc, sinh tử luân hồi và khổ đau. Thì chúng ta phải trở về với chân tâm Phật tánh của chính mình, y như Đức Phật, để mà ra khỏi những phiền não và sinh tử đó. Đấy mới là sự an lạc thường hằng của tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị ở tuần tới.
Lười, quằn quại, đua chen trong sáu cõi. Lười, hãi hùng dãy rủa với diệt sinh. Thôi đừng lười để tránh hết điêu linh, cho thoát khỏi tử sinh trong mọi nẻo. Bài thơ Lười, Hồng Vân diễn ngâm.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Để từ hôm nay, website truy cập của Thiền viện Sùng Nghiêm được đổi lại là www.thiềnviệnsungnghiêm.org, tức là ORG. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng thông báo. Tư ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau: chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45. Và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
bay thoang thoảng trầm hương vi diệu thay muôn loài hớn hở phô nguồn sống chào đón đàn sinh Đức Phật đây.
Hướng dạy em vượt mê về giác, giác xong thôi ơn Phật đem đền.
Hào quang chói mười phương ba cõi, tôi tâm nào chẳng được chiếu soi. Trường mộng mơ giật mình tình giấc, chúng sinh thôi ngục lặng chơi vơi. Toàn vũ trụ nhiệm màu vĩ diệu, muôn loài chung sức sống đáng yêu. Chưa từng đi làm sao có đến năng lực này siêu việt việt siêu.
Mừng Phật ra đời, Phật Thích Ca. Phật vẫn nơi đây với chúng ta, không trước không sau năm với tháng, không bao thế kỷ vẫn đây mà.
Thật nghĩa thâm sâu Phật đàn sinh, là nhận ra mình hết điều linh. Vượt vòng ràng buộc siêu ba cõi, là Phật ngay đây Phật đàn sinh. Phật thật là đây, Phật Thích Ca. Phật thật là đây, Phật Thích Ca. Không chỉ là gần, cũng không xa. Ân Phật thâm sâu hàng ngày trả. Phật tiếng cười vui khắp mọi nhà. Phật tiếng cười vui khắp mọi nhà.
về việc xin quảng cáo của các quý cơ sở thương mại. Xin thưa, quý cơ sở thương mại nào quảng cáo trên các chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình của Thiền viện Sùng Nghiêm là quý vị đã làm một công việc vô cùng phúc đức, vì nó tự động thể hiện được sự trọn vẹn về cả việc đời lẫn việc đạo. Tức là vừa có lợi cho công việc thương mại của quý vị, lại vừa giúp cho các chương trình hoàn hóa của Thiền viện không bị gián đoạn. Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc để quảng cáo tại Thiền viện Sùng Nghiêm qua số điện thoại 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Tắm Phật qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Em tắm ai đây? Em tắm ai đây? Hay em tắm em? Phật tuyệt thanh tịnh, còn em tèm lem. Ôi tham sân si mạn nghi đầy đủ. Vậy em tắm ai đây? Em tắm em. Em tắm Phật hay là em tắm em? Phật thường tịch quang, còn em xem nhem. Gạn sao tập khí tần vô minh hết, bật tiếng ai cười. Ô Phật hay em
của dù nhờ cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn phương. Ta là mật mới chân thật, bố thí cũng dường công của dù nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa hương. Không nâng không sợ cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp
cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã coi hết chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc.